Không, nó bị thò mò không đó. Không.
Dạ, alo. Dạ, các anh chị thì bây giờ thầy đã vào phòng học rồi. Thì bây giờ đang có 19 anh chị tham dự. Mình cũng đang nhắc trình group để các anh chị tranh thủ vào. Có thể buổi chiều chắc mình cũng hơi mệt xíu. Chắc khoảng tới 45 các anh chị ha. Chắc khoảng 5 phút nữa mình bắt đầu nha các anh chị. Mình có nhắc trình group rồi ha. Dạ, chắc nhờ thầy chấm nhờ chờ dùm lớp chút xíu nha thầy. Chắc khoảng 5 phút nữa nha thầy. Dạ, cảm ơn thầy.
Chúng ta bắt đầu rồi các anh chị. Các bạn đâu hết rồi? Dạy chưa? Trên màn hình chúng ta thấy cái bài hiện lên chưa các bạn?
Chưa có đâu thầy ơi.
Sao đây là show không được ta?
Dạ được rồi ạ.
Được chưa? Được rồi ha.
Dạ rồi ạ. Dạ.
Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Và chiều nay và chúng ta sẽ cũng đi chậm chậm thôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ một chút về xử lý phản vệ ha. Chẩn đoán thì thế nào, xử lý như thế nào ha. Sau đó chúng ta sẽ bàn luận một phần nữa là ngộ độc thuốc tê. Thì hai cái bài này thì theo kinh nghiệm mà 5 năm đi dạy vừa rồi của về bác sĩ gia đình á, thì các cái tỉnh thành và cũng giống như các bạn ở đây thôi thì rất rất là thích hai cái bài này, rồi sau đó đưa vô dành chính thức. Tại hai bài này các bạn cũng thường gặp rồi. Trong quá trình trao đổi, các bạn nào mà muốn hỏi câu hỏi gì thì một là các bạn có thể là giơ tay phát biểu ha, hai là có thể các bạn đánh trên cái tin nhắn chung á, tin nhắn thì sẽ thấy thôi. Rồi như hồi sáng mình cũng có nói là mình thông qua cái tập huấn cho ekip cấp cứu ngoại viện á, phục vụ các điểm chích ngừa của COVID-19 của cái đợt mà của tháng 6 năm 2021. Cái bài này á, thì đã nói cho rất nhiều các đơn vị, đặc biệt là gần như là toàn bộ cái mạng lưới về chích ngừa, chích vaccine cho COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh cùng với một số các tỉnh thành khác, thì bữa nay chia sẻ với các bạn. Trước đây thì khi chích ngừa thì chúng ta có khám sàng lọc nè ha, thì bây giờ mình cũng điểm qua một số cái khám sàng lọc, còn bây giờ có khám sàng lọc hay không khám sàng lọc là đó là tùy quyền quyết định của từng địa phương, từng cái hoàn cảnh cụ thể. Tuy nhiên cái thời điểm mà trình bày cái bài này thì cái lúc đó là cái điều bắt buộc ha. Như vậy thì cái bài này mình có 5 có 10 câu hỏi mà chúng ta phải làm rõ ha. Điều gì cần ghi nhận khi mình khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine, và cái dấu hiệu triệu chứng và phân độ như thế nào ở phản vệ, và xử lý là gì, và khi mà phản vệ độ 1 xảy ra tại điểm chích ngừa thì mình theo dõi khoảng bao lâu thì mình mới dám chơi về nha. Và mình bàn luận về cái bệnh cảnh lâm sàng 2 hay là tiêu chuẩn 2 là gì trong chích ngừa đó, nó cũng y chang như là phản vệ của những bệnh cảnh lâm sàng của phản vệ chung chung thôi nha. Rồi cái bệnh cảnh không điển hình là gì, khi nào thì gọi là adrenaline sớm, adre sớm, cái đợt chích ngừa vừa rồi là sớm sớm nhiều cái sớm đó nhá, adre sớm rất nhiều cái sớm, thì tại sao sớm mà tại sao không nên sớm ha, mình phân tích chỗ này một chút. Và thông qua đó mình trả lời cái câu hỏi khi mình chích ngừa đó, sau một cái mũi vaccine hay là bất kỳ vaccine nào khác, không những là COVID mà bất kỳ vaccine nào khác, cũng như là các cái thuốc khác mà khi mà triệu chứng da niêm đột ngột diễn tiến rất nhanh, chích một phát cái nó phù lên, nó phù niêm hoặc là nổi mẩn đỏ và diễn biến nhanh lắm, đôi khi cái nốt phù nó có thể trong vòng 5 phút là nó có thể nổi lên trước mặt chúng ta thấy gì đó, thì lúc đó chúng ta có nên sử dụng adrenaline hay không. Và nếu như các bạn đặt được nội khí quản thì như thế nào gọi là nội khí quản sớm, và tại sao phải dùng nội khí quản sớm, mình cũng trả lời câu hỏi này luôn trong các điểm chích ngừa tập trung. Rồi như vậy là cái thuốc mà y dùng cụ trang thiết bị mà tối thiểu tại cái điểm chích ngừa đó, chích vaccine nói chung, COVID cũng vậy, hay là các bạn chích ngừa các trạm y tế của mình cũng vậy, thì y dùng cụ trang thiết bị tối thiểu tại cái điểm đó là cái gì, mình cũng bàn luận một chút luôn. Và câu hỏi thứ 10 đó là gì, vận chuyển đến bệnh viện như thế nào gọi là an toàn cho người bệnh. Khi mà xảy ra cái phản vệ như vậy thì mình vận chuyển bằng cách nào, vận chuyển ở đâu, có nên vận chuyển không. Thì mình sẽ trả lời như thế này. Và như vậy cái bài này nó tập trung một chút xíu cái dự nguyên á, đã được xác định, tức là dự nguyên có nghe sao là cái được xác định là vừa rồi mình vừa chích ngừa, tức là tất cả các dấu hiệu này là mình vừa chích một mũi vaccine thì những dấu hiệu này nó sẽ xảy ra, thì phản vệ đối với cái mũi này là cái gì mình cũng bằng nhau một giờ vậy ha. Rồi, như vậy là trước đây một số các cái quy định về khám sàng lọc trước tiêm. Tuy nhiên, tới thời điểm này, nếu như mà chích ngừa từng ca đơn lẻ, thì các bạn cũng nên để ý một chút, cũng nên sàng lọc một chút nha. Đó là tiền sử dị ứng nha. Bệnh nền nặng là cái gì? À, bệnh mãn tính đã được điều trị ổn định chưa? Ví dụ như huyết áp đã được điều trị ổn định chưa? À, tiểu đường, đái tháo đường đã được ổn định chưa? Ví dụ như vậy. Và người mất tri giác, mất cái năng lực về hành vi, mất năng lực về hành vi thì có nên chích ngừa không? Và nếu như chích ngừa thì ai là người giám sát họ? À, chúng ta có nên lưu trú họ lại không? Cái câu này là mất năng lực hành vi nha các bạn. Thì chúng ta có nên để cho họ lưu trú lại trong bệnh viện hay không? Hoặc là gì, nếu như cho về thì dặn người dò người nhà như thế nào nha. Và cái bệnh mãn lý có dấu hiệu bất thường của dấu hiệu sống, các dấu hiệu sống á, ví dụ như là mạch dưới 60 lần trên phút hoặc trên 100 lần trên phút, huyết áp tối thiểu là dưới 60 mm thủy ngân, hoặc là gì, huyết áp tối thiểu á, là trên 90 mm thủy ngân, và huyết áp tối đa thì dưới 90 mm thủy ngân hoặc là trên 140, nhịp thở trên 20 lần trên phút và hoặc là SOI dưới 94%. Thì khi mà xảy ra những dấu hiệu, có những dấu hiệu này khi khám sàng lọc, thì một khi chúng ta quyết định chích ngừa thì chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ hơn, hoặc thậm chí chúng ta sẽ chích ngừa những bệnh nhân này ở trong bệnh viện hoặc là chuẩn bị ở kiếp sẵn sàng. Chứ còn mà vaccine như vậy là nó không có chống chỉ định, nó không có chống chỉ định đối với những trường hợp này, nhưng mà nó có thể gì rất khó kiểm soát về phản vệ trong những trường hợp vừa rồi mà mình liệt kê. Ý nghĩa của khám sàng lọc như vậy đó, sàng lọc đây không phải là chống chỉ định đâu, mà sàng lọc để nếu như bắt buộc phải chích ngừa thì chúng ta sẽ theo dõi chặt chẽ hơn trong những đơn vị hồi, đơn vị cấp cứu mà sẵn những cái thiết bị là hồi sinh và xử lý phản vệ với đội ngũ chuyên nghiệp hơn nha. Ví dụ như vậy thì khám sàng lọc nó vẫn còn có ý nghĩa đấy các bạn. Bây giờ chúng ta giải thích các thuật ngữ, các cái từ ngữ như thế nào gọi là phản vệ. Như vậy là phản vệ là một phản ứng dị ứng, nó có thể xuất hiện từ vài giây, vài phút và vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Còn trước đây có dùng từ sốc phản vệ, tức là mức độ nặng nhất của phản vệ và có thể tử vong trong vòng một vài phút. Như vậy, đứng về mặt triệu chứng học hay là bệnh lý học, và cụ thể nhất là triệu chứng học, thì bản chất của phản vệ nó được gọi là phản ứng dị ứng. Như vậy, những sau khi chích ngừa hay là một cái mũi thuốc nào đó hoặc một dị nguyên nào đó tương mà đi vào người, vào con người, thì có thể cái dấu hiệu đầu tiên đó là gì, phản ứng ngoài da, ngoài niêm. Phản ứng ngoài da, ngoài niêm được gọi là bắt đầu là phản dị ứng hay là phản vệ độ 1 rồi. Chúng ta hiểu nhanh như vậy để ghi nhớ lại các triệu chứng của phản vệ. Các triệu chứng gỉ nè, vô nè, vô thông tư nè, các triệu chứng gỉ chúng ta gạch đầu dòng nhanh thôi để dễ nhớ. Ta phải xử lý cực nhanh, phát hiện cực sớm trong vòng 10 giây đầu tiên khi triệu chứng xảy ra, thì chúng ta phải phát hiện liền. 5 giây đầu tiên, 10 giây đầu tiên là chúng ta phải cảnh giác liền. Nếu như được kê, nhớ nhanh cái triệu chứng là ít nhất một trong các triệu chứng sau đây thì nó sẽ có gợi ý là phản vệ. Một là ngoài da niêm, tức là nổi mề đay, hoặc là phù niêm, phù mạch, khó thở tức ngực, thở rít, đau bụng hoặc là như buồn nôn, nôn, tụt huyết áp hoặc là ngất, và rối loạn ý thức, và rất rất nhiều triệu chứng liệt kê khác với các cái phát, với các quan điểm khác, với các sách vở khác nói về phản vệ. Thì chúng ta tóm lại, chúng ta không cần nhớ gì hết đó. Từ sau khi xuất hiện sau một cái mũi chích hay là sau khi tiếp xúc với một dị nguyên đi vào cơ thể, thì bất kỳ triệu chứng bất thường nào thì cái điều đầu tiên chúng ta khi xuất hiện triệu chứng đó thì chúng ta cảnh giác lên, coi chừng phản vệ. ha, bất kỳ triệu chứng nào từ da niêm này, từ da niêm mạc, từ cơ quan hô hấp, từ tuần hoàn, từ tiêu hóa đến tri giác, nếu như xuất hiện triệu chứng là chúng ta cứ coi như đây là một phản ứng phản vệ cho đến khi chúng ta loại trừ. Có nghĩa là sao? Khi xuất hiện triệu chứng là chúng ta báo động giao tiếp rằng coi chừng phản vệ, hay là phản vệ độ 1, độ 2, độ 3 gì đó, phản vệ các anh em ơi. Để chi? Để chúng ta có một cái thái độ chuẩn bị sẵn sàng dùng thuốc để cấp cứu xử lý phản vệ. Ý nghĩa của cái này là vậy nè, nhanh chóng khi mà tiếp xúc với một dị nguyên, đặc biệt là trong thời điểm chích ngừa. Được gì rồi, cứ hễ mà xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào thì chúng ta cứ coi như có phản vệ. Cứ coi như có phản vệ cho đến khi chúng ta loại trừ. Có nghĩa rằng nếu như mà chúng ta chích vô, bệnh nhân tự nhiên đột ngột khó thở, đôi khi khó thở này, những cái tức ngực này là một yếu tố rối loạn tâm lý. Tuy nhiên khi chúng ta chuẩn bị những cái thuốc men dụng cụ này kia nọ thì trong vòng khoảng cỡ gì 10 giây, 20 giây, 30 giây thì chúng ta những người theo dõi đó họ có thể theo dõi phát hiện lại nha. Mình có câu hỏi gì không các em? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Sao ở trên này lại không có xuất hiện cái màn hình là các câu hỏi nha, tương tác? Bên đó mình còn nghe rõ không các bạn? Nguyễn Cát Tín ơi, mình nghe không Nguyễn Cát Tín à?
Dạ em nghe được thầy.
Mình nghe rõ ha. Các bạn trong thời gian mà nói các bạn mà không rõ câu nào hay cần phải hỏi thêm những cái vấn đề gì thì chúng ta ngưng lại để các bạn hỏi ha. À, chúng ta tiếp tục nha. Như vậy, tóm lại, sau khi tiếp xúc dị nguyên, hãy nói sát rẻ hơn là sau một cái mũi chích ngừa COVID, một cái mũi chích ngừa về vaccine COVID, thì xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào hoặc là triệu chứng bất thường ở một cơ quan đó, ví dụ như bệnh nhân mình là đang có cái bệnh lý dạ dày được ha, bệnh lý dạ dày ví dụ như viêm dạ dày, họ cũng có một cái đau ở vùng thượng vị, rồi họ cũng thường buồn nôn nôn, nhưng mà bây giờ vì lý do nào đó mình phải chích ngừa cho họ, tự nhiên cái dấu hiệu mà đau bụng đó hay là buồn nôn đó nó đột ngột nó trở nên nặng hơn, đột ngột trở nên nặng hơn ha, thì đó chính là phản vệ đó. Có những cái triệu chứng ban đầu nó đột ngột trở nên nặng hơn. Nói ví dụ thay đi về nói chuyện chích ngừa thì nói chích một cái mũi thuốc khác, ví dụ như bệnh nhân có rối loạn tiêu hóa đúng không, có rối loạn tiêu hóa đang là buồn nôn nôn rồi có tiêu chảy nữa đi, thì mình vô ví dụ như mình chích một mũi Buscopan, tức là cái thuốc mà giảm cái thắt đó, mình chích xong vừa chích xong rút viên ra, bệnh nhân đột ngột nôn thốc nôn tháo nôn dữ dội hơn, đau bụng dữ dội hơn, tiêu đầy là gì, tiêu xoắn rất là nhiều, thì cứ coi như đây là một cái trạng thái phản vệ nha. Có nghĩa là triệu chứng ban đầu đột ngột trở nên nặng hơn, đây là một cái cảnh giác, đây là một cảnh giác cho các phòng khám đa khoa phòng mạch của mình. Với những triệu chứng ban đầu họ tới như mình như vậy, mình chích một mũi thuốc vô mà triệu chứng đột ngột nặng hơn thì hãy cảnh giác, đây là coi chừng, đây là phản vệ. Đây là cái bài học kinh nghiệm trả giá rất đắt của rất nhiều phòng mạch nha các bạn. Rồi chúng ta quay lại các mức độ mà theo cái thông tư, trong thông tư chúng ta các mức độ này, độ 1 là da niêm ha, mề đay ngứa phù mạch, rồi độ 2 là có biểu hiện từ hai cơ quan trở lên, trong đó có da niêm, sau đó là có các triệu chứng cơ quan khác nè, các bạn coi nè, khó thở nhanh, nông tức ngực, khàn tiếng và chảy nước mũi, thì có thể đây là mình nói rằng đây là những triệu chứng thường gặp, triệu chứng rất thông thường của đường hô hấp. Còn đau bụng, nôn, tiêu chảy, đây là những triệu chứng của đường tiêu hóa. Huyết áp tụt hạch, lúc ban đầu nó có thể nó tăng nha các bạn, hạch nhịp tim nó có thể tăng nhanh nó một chút, hạch loạn nhịp nha, thì đây là triệu chứng của tuần hoàn. Bắt đầu như vậy là độ 2, chạy bắt đầu triệu chứng của cơ quan bắt đầu xuất hiện. Triệu chứng cơ quan của đường hô hấp, triệu chứng cơ quan của đường tiêu hóa, triệu chứng cơ quan của đường của tim mạch bắt đầu xuất hiện rồi đó. Nhưng độ 2 là những triệu chứng này nó xuất hiện nhưng chưa nguy kịch. Đây các bạn. Độ 3 thì cũng là những triệu chứng đó nhưng trở nên nguy kịch hơn, nặng nề hơn, và bắt đầu thêm cái gì rối loạn tri giác. Rối loạn tri giác là độ 3. Còn độ 4 là ngừng tim nha, ngừng tim. Và để cho dễ nhớ thì chúng ta cứ coi như vậy. Độ 1 là xuất hiện triệu chứng da đêm. Độ 2 là bắt đầu xuất hiện triệu chứng của một cơ quan bên nào đó như hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tim mạch bắt đầu xuất hiện. Và như vậy khi nó xuất hiện rồi mình cũng chẳng để ý nó độ là nguy kịch hay không nguy kịch gì hết á. Độ 2, độ 3 kệ nó, miễn là bắt đầu xuất hiện triệu chứng của cơ quan đó là chúng ta coi như chuẩn bị cái xử lý phản vệ rồi đó nha, chuẩn bị xử lý. Còn độ 4 là ngưng tim là chắc chắn là chúng ta sẽ hồi sinh tim phổi. Rồi tóm lại mình mới nói nhẹ, độ 1 là triệu chứng da đêm, độ 2 là nặng, thì có hai triệu chứng cơ quan bất kỳ nhưng chưa nguy kịch. Độ 3 là bắt đầu có triệu chứng cơ quan nhưng nguy kịch rồi. Độ 4 là ngưng tim. Ngưng tim ở đây bệnh nhân tự nhiên chích một cái vô bất tỉnh, à, bất tỉnh hôn mê, lê gọi con đáp ứng, bắt mạch cảnh không thấy mạch đập, à, không thấy mạch đập, mạch cảnh hay mạch bẹn cũng được. À, mà đôi khi đối với trẻ em đó, à, có nhiều đứa nó béo phì, nó bự, thì chúng ta có thể gì bắt làm sao cũng rất là khó khăn nha các bạn. Khó khăn nha. Rồi như vậy là tóm tắt 4 mức độ của phản vệ là như vậy. Rồi bắt đầu vô mình tiêu chuẩn, nó gọi là tiêu chuẩn 2, là bệnh cảnh lâm sàng á, bệnh cảnh lâm sàng 2. À, sau khi tiếp xúc với dị nguyên đã được xác định, à, dị nguyên xác định nha. Ví dụ như là sau mũi chích vaccine phòng ngừa Covid mà triệu chứng xuất hiện đột ngột, à, 2 trong 4 cái triệu chứng này, da đêm này, hô hấp này, tim mạch là tụ gáp á, và các triệu chứng tiêu hóa, 2 trong số cái này thì cứ coi như là phản vệ. À, là phản vệ đó, bệnh cảnh lâm sàng 2 là tương đối điển hình đấy các bạn. Còn triệu chứng không điển hình là gì? Không điển hình là sau khi cũng vừa chích một mũi vaccine hay là sau khi tiếp xúc dị nguyên thì cũng xuất hiện từ vài giây đến vài phút hoặc vài giờ một trong các triệu chứng gợi ý để chẩn đoán sớm. Đó là gì? Để chẩn đoán sớm nha, là chỉ mới có triệu chứng của đường hô hấp. Đường hô hấp này, đột ngột khó thở nè. Đột ngột khó thở khàn tiếng. Đột ngột khó thở khàn tiếng. À, à, là lâm sàng không điển hình. Hoặc là gì? Đột ngột mất tri giác, đột ngột mạch nhanh huyết áp tụt mạch. Thì đa số các trường hợp mà vừa rồi xảy ra sau chích ngừa Covid là triệu chứng lâm sàng của đường hô hấp đó các bạn. Đường hô hấp chích vô phát là khàn tiếng, khó thở, khàn, à, rất khó chịu. Rồi đã làm sàng còn điển hình. Bây giờ cái lưu đồ nhớ nhanh, quay lại cái lưu đồ nhớ nhanh của cái phân độ của phản vệ, à, theo thông tư của bộ nha. Thì xác định tình trạng phản vệ này, lưu đồ nhớ nhanh này là ngừng ngay tiếp xúc với dị nguyên. Mình chích rồi, lỡ như mình chích mới có chích kim vô chưa hết mũi kim, à, thì ngừng luôn, thì gọi hỗ trợ, gọi ngay cái người hỗ trợ cho mình, bệnh nhân phản vệ. Sau đó đặt người bệnh nằm đầu thấp xuống ha. Rồi bắt đầu độ 1, tức là mới triệu chứng da đêm á, thì chúng ta có thể dùng corticoid và kháng histamine. Chúng ta nhớ như vậy cho nó dễ, còn corticoid dạng nào, methylprednisolone cỡ nào hay là gì, kháng histamine như thế nào, nó phù hợp từng bối cảnh, từng giai đoạn, hay là từng bối cảnh của địa phương, từng giai đoạn mà cái thuốc corticoid đó và kháng histamine đó nó có cái dạng nào thì mình dùng dạng đó cho nó tương xứng nha. Thì nhớ như vậy, thì corticoid và kháng histamine đối với phân vệ độ 1 hay là gì dưỡng đó, phân dưỡng. Còn độ 2 và độ 3 thì chúng ta nhớ cái này,